Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng 8 năm 2017. Tây Ban Nha phát hiện ổ thánh chiến chuẩn bị khủng bố trên quy mô lớn. Ấn Độ cải chính thông tin về việc bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải cố vấn chiến lược thân cận nhất. Quốc hội lập hiến Venezuela giành quyền hạn của Quốc hội đương nhiệm. Kính thưa quý vị, sau hai vụ tấn công khủng bố tại Barcelona và Cambrils ngày 17 tháng 8, làm 14 người chết và hơn 100 người bị thương, an ninh Tây Ban Nha đã mở rộng điều tra và đã phát hiện ra hơn một chục kẻ thánh chiến người Maroc, tuổi từ 17 đến 30. Nhóm thánh chiến này đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên quy mô lớn hơn. Thông tin trên đã được cảnh sát trưởng vùng Catalunya xác nhận với báo chí vào hôm qua. Thông tin viên RFI tại Madrid, François Mousseau, tường trình.
On commence à y voir plus clair dans l'attentat de Barcelone. D'après les enquêteurs catalans, les auteurs constituent
une cellule partenaire. Người ta bắt đầu thấy sáng tỏ thêm vụ khủng bố tại Barcelona. Theo các nhà điều tra vùng Catalunya, những kẻ tấn công thuộc một ổ thánh chiến gồm 12 đối tượng nằm tại thị trấn Ripoll, cách Barcelona khoảng 100 km về phía bắc. Điều bất ngờ là những nghi can khủng bố còn rất trẻ và tất cả đều là người Maroc. Các nghi can này đều không có thu nhập, không có kinh nghiệm và chúng chưa hề tham gia thánh chiến tại Syria hay Iraq, ngoại trừ một người còn lại tất cả đều không có tiền sự gì. Cảnh sát cho rằng những đối tượng trên đã bị cực đoan hóa qua mạng xã hội. Một chi tiết khác gần như chắc chắn là những kẻ khủng bố trẻ đó đang có ý định dùng các bình ga đặt trong xe tải nhỏ để làm một vụ thảm sát lớn hơn hai vụ vừa rồi. Ý đồ này không thực hiện được vì chúng thao tác sai gây nổ khiến một người chết và 7 người bị thương. Khoảng 30 bình ga đã được tìm thấy tại hiện trường vụ nổ trong thị trấn Alcana, cách Barcelona 200 km về hướng Tây Nam. Còn một vài khoảng tối mà các nhà điều tra cần phải làm sáng tỏ, trong đó đặc biệt là danh tính của hai kẻ lái chiếc xe tải nhỏ đâm vào đám đông làm 14 người chết tại Barcelona. Liệu có phải hung thủ vẫn trốn thoát hay đó chính là Musa Ulcabia, 17 tuổi, đã bị cảnh sát Catalunya bắn chết vài giờ sau trong vụ tấn công cạnh bãi biển Cambrils.
François Musso, Barcelone RFI.
Còn theo các chi tiết điều tra, trong số 12 nghi phạm của ổ thánh chiến khủng bố, 5 kẻ đã bị cảnh sát bắn hạ trong vụ tấn công tại Cambrils đêm 17 rạng sáng ngày 18. 4 nghi phạm bị bắt giữ gồm 3 người Maroc, một người gốc Melilla, vùng đất nhỏ của Tây Ban Nha, nằm ở cực bắc châu Phi. Trong số những kẻ tấn công bị bắn chết, các nhà điều tra đã xác định được danh tính 3 kẻ. Cảnh sát Tây Ban Nha đã cho phát trên truyền thông hình truy nã một thanh niên Maroc 22 tuổi. Vẫn liên quan đến tấn công khủng bố, nhưng tại Phần Lan, hôm nay cảnh sát nước này thông báo mở điều tra liên quan đến khủng bố. Vụ một người đàn ông dùng dao đâm chết 2 người và làm nhiều người khác bị thương tại thành phố Turku ở phía tây nam Phần Lan. Hung thủ vụ này cũng là một người Maroc 18 tuổi đã bị bắt giữ sau khi bị cảnh sát bắn bị thương. Sau một số thông tin báo chí tiết lộ sự kiện, Ấn Độ đã bán tên lửa hành trình BrahMos cho Việt Nam. Ngày hôm qua, Ấn Độ đã chính thức lên tiếng cải chính. Theo hãng tin Ấn PTI, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã xác định rằng những thông tin về thương vụ đó đều sai lạc.
Trả lời câu hỏi trên vấn đề này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Ravesh Kumar đã khẳng định rằng thông tin đó không chính xác và phía Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã bác bỏ thông tin kể trên. Tuy nhiên, theo hãng tin Ấn Độ, về mặt chính thức, Bộ Ngoại giao Việt Nam không hề phủ nhận thông tin về thương vụ BrahMos một cách rõ ràng. Khi được hỏi về thông tin, theo đó Việt Nam vừa nhận lô tên lửa BrahMos của Ấn Độ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 17 tháng 8 chỉ nói rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ được phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh và quốc phòng. Về việc mua vũ khí, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm là việc mua sắm các trang bị quốc phòng đều phù hợp với chính sách quốc phòng hòa bình tự vệ là việc làm bình thường để bảo vệ đất nước. Thông tin về việc Ấn Độ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam đã được tờ báo Mỹ tung ra ngày 14 tháng 8 vừa qua với lời giải thích. Theo đó, Nga, quốc gia đồng minh sản xuất BrahMos với Ấn Độ, đã tán thành hợp đồng mua bán vũ khí này cho Việt Nam. Theo hãng PTI, trong lúc Bộ Ngoại giao Ấn Độ cải chính thì Bộ Quốc phòng Ấn Độ chưa thấy lên tiếng. Hãng tin Ấn nhắc lại, trong thời gian qua, quả thực là Ấn Độ đã có những cuộc đàm phán với Việt Nam về việc cung cấp tên lửa BrahMos tháng 2 vừa qua chẳng hạn, khi trả lời câu hỏi về việc chính phủ Ấn Độ có dự định bán tên lửa Akash và BrahMos cho Việt Nam hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn đã xác nhận rằng New Delhi có đàm phán với Hà Nội về vấn đề này, và hợp tác quốc phòng bao gồm cả việc cung cấp thiết bị quốc phòng là một khía cạnh quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ-Việt Nam.
Cũng liên quan tới khu vực châu Á, trước thái độ có vẻ rừng rưng của chính quyền Manila, trước lời báo động, theo đó Trung Quốc đã cho cả một đội tàu áp sát khu vực đảo Thị Tứ mà Philippines đang kiểm soát tại vùng quần đảo Trường Sa. Quân đội Philippines ngày hôm nay đã nhập cuộc. Theo phát ngôn viên quân đội Philippines, chính phủ Philippines cần phải nêu vấn đề này ra trước cơ chế tham vấn song phương Trung Quốc-Philippines đã được hai nước thành lập. Theo nhật báo The Philippine Star, phát ngôn viên lực lượng võ trang Philippines, tướng Padilla, đã có yêu cầu như trên sau khi quân đội Philippines đã chứng thực được sự hiện diện của tàu Trung Quốc gần đảo Pakasa, tên Manila, dùng để gọi đảo Thị Tứ tại vùng Trường Sa. Cơ chế tham vấn song phương Trung Quốc-Philippines đã được hai nước thành lập nhằm mục tiêu giải tỏa các mối quan ngại liên quan đến các vùng biển đang tranh chấp. Cơ chế này đã họp phiên đầu tiên vào tháng 5 vừa qua tại Quy Dương. Đối với tướng Padilla, để tránh xảy ra va chạm giữa hai bên, Bộ Ngoại giao Philippines đã phải nên nêu vụ Thị Tứ ra trước cơ chế nói trên, vì đó là diễn đàn thích hợp để giải quyết vấn đề. Còn liên quan tới tình hình Trung Quốc, vợ quá giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba xuất hiện trên một băng video sau nhiều tuần biệt tăm. Bà Lưu Hà là vợ quá của giải Nobel Hòa Bình, qua đời hồi tháng trước.
Hình ảnh cuối cùng của bà Lưu Hà được truyền thông chính thức Trung Quốc phát đi hôm 15 tháng 7, đó là trong tang lễ của ông Lưu Hiểu Ba. Ngay sau đó, bà Lưu Hà biến mất không để lại tin tức gì. Trong khi đó, Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu cũng như nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đã lên tiếng đề nghị chính quyền Bắc Kinh hủy lệnh quản thúc để bà Lưu Hà được ra nước ngoài định cư. Hôm qua trên mạng YouTube xuất hiện trong một video bà Lưu Hà nói, xin trích, tôi đang nghỉ dưỡng ở ngoài Bắc Kinh. Tôi đề nghị các bạn cho tôi chút thời gian để nguôi đi nỗi đau. Hết lời dẫn. Trong video, bà Lưu Hà mặc áo thun, quần đen, ngồi trên chiếc tràng kỷ tay cầm thuốc lá. Vợ quá của giải Nobel Hòa Bình 2010 giải thích thêm, sau cái chết của Lưu Hiểu Ba, tôi cũng cần sắp xếp lại cho bản thân. Khi tình hình của tôi khá hơn, tôi sẽ lại cùng với các bạn. Tác giả, địa điểm thời gian ghi hình không được cho biết. Thì việc bà Lưu Hà biến mất một cách khó hiểu cũng để lại đồn đoán trên mạng xã hội Trung Quốc rằng bà bị chính quyền quản thúc ở một nơi bí mật. Phản ứng về video của bà Lưu Hà, ông Hồ Gia, một nhà ly khai tại Trung Quốc hôm nay nói với AFP rằng chắc chắn bà Lưu Hà đã bị chính quyền ép làm video này. Theo ông William Ni, nhà nghiên cứu Trung Quốc thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế, thì chính quyền dường như sẽ tiếp tục quản thúc bà một cách bất hợp pháp trước Đại hội Đảng 19 dự kiến vào mùa thu tới.
Chính quyền Hoa Kỳ vào hôm qua đã chính thức khởi động tiến trình điều tra về việc Trung Quốc bị tình nghi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Thông tin này đã được Văn phòng của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ loan báo.
Trong một thông cáo, ông Robert Lighthizer, Đại diện thương mại Mỹ cho biết là Tổng thống Trump đã yêu cầu ông xem xét khả năng các luật lệ, chính sách và phương thức hoạt động của Trung Quốc tác hại đến quyền sở hữu trí tuệ, phát minh, phát triển công nghệ của Mỹ. Và sau khi thảo luận với một số người có liên quan với các cơ quan chính quyền, ông đã bắt đầu cuộc điều tra theo đúng Điều 301 của Luật Thương mại 1974. Ngay từ hôm 15 tháng 8, Bộ Thương mại Trung Quốc đã cảnh cáo ngay rằng nếu Mỹ đưa ra những biện pháp ảnh hưởng đến trao đổi thương mại song phương, Trung Quốc sẽ không để yên. Bắc Kinh muốn tranh chấp thương mại phải được giải quyết trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới. Washington lo ngại về chế độ liên doanh mà Bắc Kinh áp đặt đối với các công ty Mỹ muốn được vào thị trường Trung Quốc. Các công ty Mỹ bị buộc phải chia sẻ công nghệ học của mình đối với các đối tác liên doanh Trung Quốc. Từ khi ông Trump vào Nhà Trắng, Mỹ đã mở một số cuộc điều tra nhắm vào Trung Quốc như thép và nhôm.
Về thời sự nội bộ của nước Mỹ, rốt cuộc Tổng thống Donald Trump cũng phải chia tay với cố vấn chiến lược thân cận nhất của mình. Vào hôm qua, ông Steve Bannon, nhân vật gây nhiều tranh cãi, đã chính thức bị Nhà Trắng sa thải. Nổi tiếng là một người ăn nói bạo miệng, tiêu biểu cho phe hữu cứng rắn. Ông Bannon còn là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong số phụ tá thân cận của Tổng thống. Rời khỏi chính quyền, ông Steve Bannon trở lại với cương vị lãnh đạo trang mạng thông tin nổi tiếng về xu hướng cực hữu Breitbart News, nơi ông có thể tiếp tục các hoạt động để tính chuyện phục thù. Thông tin viên Grégoire Pourchier từ New York phân tích.
Steve Bannon ne viendra plus passer jusqu'à 16 heures par jour à la Maison Blanche, mais il le dit lui-même, il compte bien
Steve Bannon sẽ không còn phải làm việc 16 giờ mỗi ngày ở Nhà Trắng nữa, nhưng ông nói vẫn tiếp tục bảo vệ Donald Trump trước các đối thủ ở Quốc hội, trên truyền thông hay trong giới tinh hoa. Ông có thể thêm vào đó cuộc đấu chống lại những thành phần cánh trung và chủ trương toàn cầu hóa như theo cách gọi của ông ta, đó là những người đã đẩy ông ra để trở thành thân cận với Tổng thống. Dù sao thì cũng là nghịch lý khi thấy Bannon rút lui vào đúng thời điểm mà hơn bao giờ hết ông Trump công khai bày tỏ cảm tình với phe hữu cứng rắn. Tổng thống Mỹ liệu có dịu bớt giọng hay không? Ông vẫn là người khó lường và không kiểm soát được. Nếu như Bannon bị cho ra rìa, đó là bởi vì ông ta đã lấn sân quá nhiều, thậm chí ông còn bị nghi ngờ trong nhiều vụ rò rỉ tin ra ngoài. Những bài viết chết người đã được đăng trên Breitbart News, một trang thông tin cực hữu ở Mỹ. Trước khi về làm việc cho ông Trump, Bannon đã lãnh đạo trang mạng này suốt 4 năm, ngay ngày hôm qua ông đã trở lại với cương vị đó. Vậy là kẻ kích động và là nhà tư tưởng này vẫn còn lâu mới chịu dừng lại ở đây. Trên trang chủ của Breitbart, sự trở lại của ông đã được chào đón dưới hàng tượng lớn, người hùng dân túy, và một bài viết nói rằng ông đã gặp một nhà tài trợ tỷ phú để chuẩn bị cho cuộc chiến.
Grégoire Pourchier, New York, RFI.
Tại vùng miền Nam châu Mỹ, từ khi được bầu lên vào cuối tháng 7, Quốc hội lập hiến Venezuela ngày hôm qua đã tuyên bố tiếp nhận mọi quyền hạn của Quốc hội đương nhiệm do phe đối lập kiểm soát. Như vậy là thành trì cuối cùng của phe đối lập Venezuela đã sụp đổ, khiến họ chỉ còn cách đấu tranh trên đường phố. Các lãnh đạo Quốc hội Venezuela đương nhiệm vào hôm qua đã được mời tới dự phiên họp của Quốc hội lập hiến mới để chứng tỏ thái độ phục tùng Quốc hội mới, tương tự như lãnh đạo các cơ quan chính quyền đã từng làm, trong đó có Tổng thống Nicolas Maduro. Thế nhưng các dân biểu trong Quốc hội đương nhiệm, nội bộ phe đối lập chiếm đa số, vốn không công nhận tính chính đáng của Quốc hội lập hiến mới, đã không đến dự phiên họp để bày tỏ thái độ phản đối. Áp trả hành động này, Quốc hội lập hiến đã ra một sắc lệnh, theo đó họ tuyên bố đảm trách mọi quyền hạn của Quốc hội đương nhiệm. Thông tin viên RFI tại Caracas, Andreina Flores, tường thuật.
La présidente de la constituante.
Theo chủ tịch Quốc hội mới bà Delay Rodriguez, thì sắc lệnh trên đây không phải nhằm giải tán Quốc hội đương nhiệm, mà chỉ nhằm gửi một thông điệp đến các dân biểu đối lập, để họ trở lại làm việc trong sự tôn trọng hiến pháp. Đối với phe đối lập, thì tuyên bố trên là một quyết định chính thức xóa bỏ Quốc hội đương nhiệm, và đó là một cuộc đảo chính. Ông Denis Hernandez, Phó Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm, cho là sắc lệnh của Quốc hội lập hiến không có tính hợp pháp. Còn Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm Julio Borges thì đã triệu tập một phiên họp đặc biệt vào hôm nay để tố cáo vụ đảo chính, và đảm bảo rằng Quốc hội đương nhiệm vẫn tiếp tục hoạt động. những phái bộ ngoại giao ở Venezuela sẽ tham dự buổi tuyên bố này.
Andreina Flores, Caracas, RFI.
Hoa Kỳ đã lập tức lên án quyết định của Quốc hội lập hiến Venezuela, gọi đấy là một hành vi tiếm quyền. Trong bối cảnh đó, nguyên trưởng lý Venezuela bà Luisa Ortega, người đã bị tước quyền vào đầu tháng 8, đã bỏ xứ qua lánh nạn ở nước Colombia.
Theo thông cáo của Sở Di trú Colombia được AFP trích dẫn, sau khi qua đảo Aruba ở Caribe, bà Ortega cùng chồng là dân biểu Germán Ferre đã tới thủ đô Bogota trên một chiếc máy bay riêng và đã hoàn tất các thủ tục nhập cư với chính quyền Colombia. Từng là người trung thành với lý tưởng của Hugo Chavez, bà Ortega đã bị quốc hội lập hiến mới được bầu lên phế truất khỏi chức trưởng lý theo đề nghị của Tổng thống Nicolás Maduro. Bà cũng bị cấm rời khỏi Venezuela, đồng thời các tài khoản ngân hàng của bà cũng bị phong tỏa. Trong một băng ghi âm phát ngày hôm qua, tại một hội nghị các trưởng lý khu vực tại Mexico, bà Luisa Ortega đã tố cáo Tổng thống Maduro dính líu vào một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht. Bà khẳng định đang giữ những bằng chứng của vụ này. Ngoài ra, bà Ortega cũng cho biết hôm thứ Tư vừa qua các nhân viên tình báo đã lục soát nhà riêng của bà sau khi yêu cầu bắt chồng bà, ông Germán Ferre, đang bị cáo buộc tham nhũng.
Sau đây là phần tin ngắn.
Một nhà sở xuất bản nổi tiếng của Đại học Cambridge bị kiểm duyệt tại Trung Quốc. Nhà xuất bản nổi tiếng Cambridge University Press hôm qua thừa nhận đã chặn truy cập hơn 300 bài viết công bố trên mạng tại Trung Quốc. Nhà xuất bản cho biết lý do đã nhận được chỉ thị của chính quyền Trung Quốc yêu cầu chặn một số bài viết nghiên cứu đăng trên trang mạng của tạp chí. Trong danh sách bài bị kiểm duyệt có nhiều bài viết về phong trào dân chủ Trung Quốc và về cuộc biểu tình trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe Thu Hằng trong mục Điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Thế giới tưởng đã biết hết mọi bí mật về sự tàn bạo của chủ nghĩa quốc xã nhờ các hồ sơ lưu trữ được đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên gần đây, một bộ sưu tập não nạn nhân bị giết bằng phương pháp an tử, còn gọi là euthanasia, trong chương trình T4, được phát hiện trong kho của Viện Max Planck, một trong những cơ quan nghiên cứu nổi tiếng của Đức. Những tiết lộ mới về bác sĩ quốc xã được tuần san Lopes đưa trên trang nhất và dành 11 trang điều tra.
Action T4 là mật mã của một chiến dịch bí mật được gọi là an tử, nhằm loại trừ những người bị coi là vô ích. Trong số các nạn nhân, có rất nhiều trẻ em bị Đức quốc xã cho là không đáng sống, nhưng chúng phục vụ cho lợi ích khoa học. Cùng với phát hiện ở Đức, một phát hiện khác ở thành phố Sarrebourg của Pháp cũng khiến người ta kinh ngạc. Phần thi thể còn lại của nhiều nạn nhân thí nghiệm của một bác sĩ quốc xã vừa mới được an táng. Câu hỏi được đặt ra là bị bỏ quên hay bị che giấu. Dù ở Pháp hay ở Đức, tất cả các phần thi thể còn lại này đều nằm trên giá của các viện nghiên cứu trong suốt 70 năm trời.
Trong Thế chiến thứ hai, chương trình loại bỏ người tàn tật mà Hitler muốn tiến hành đã giúp bác sĩ phẫu thuật thần kinh Julius Heilwunden lập một bộ sưu tập não trẻ em. Lopes lật lại hồ sơ ngày 28 tháng 10 năm 1940, khi một chiếc xe ca chở 58 trẻ em đến bệnh viện công Brandenburg, thực ra là một phòng hơi ngạt. Cũng như những chuyến xe khác, chiếc xe chở đầy người vào và khi quay ra thì trống rỗng. Bệnh viện Brandenburg chính là phòng hơi ngạt đầu tiên được thí điểm tại Đức. Tất cả 58 trẻ em đều bị coi là vô ích vì bị tàn tật hoặc bị động kinh hoặc tiếp thu chậm ở trường. Đợt thanh trừng đó mang tên K58. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Julius Heilwunden làm việc tại cơ quan Kaiser Wilhelm, nay là viện Max Planck, được mời đến tham dự vì ông hợp tác chặt chẽ với bác sĩ Nhi Hanheisen, là giám đốc bệnh viện Golden, nơi điều trị 58 trẻ em trên. Bác sĩ Heisen tìm được một vài trường hợp đáng quan tâm cho đồng nghiệp chuyên về thần kinh. Nhà nghiên cứu Catherine Weinstein, tác giả bộ phim tài liệu duy nhất về Julius Heilwunden, khẳng định, đó là vụ giết người theo yêu cầu. Heilwunden chọn nạn nhân tùy theo chương trình nghiên cứu của ông ta.
Sau khi đã lấy não ra, thi thể của 58 trẻ em được quân Đức quốc xã mang đến một lò hỏa thiêu ở nông thôn, cho được đưa vào bình di cốt rồi trao lại cho gia đình với giấy chứng từ giả.
Bác sĩ về thần kinh cắt những bộ não lấy được thành những lát mỏng, sau đó ép chúng giữa hai mảnh kính để nghiên cứu. Tổng cộng, ông sưu tập được khoảng 700 bộ não từ 6 trung tâm an tử tại Đức. Theo con số được Lopes đưa ra, tính đến tháng Giêng năm 1940, 6 trung tâm phục vụ chương trình T4 đã giết chết 70.273 người. Ngoài ra, vị bác sĩ này còn nhận được nhiều mẫu từ một bệnh viện ở vùng Lorraine của Pháp, lúc đó bị sáp nhập vào Đức. Vào tháng 8 năm 1941, Action T4 chính thức bị đình chỉ và thay vào đó là một chiến dịch 14F13, an tử do địa phương quản lý, đã khiến ít nhất 150.000 người chết tính đến cuối Thế chiến thứ hai. Năm 1942, các nhà phụ trách chính của chương trình T4 tham gia vào chiến dịch Reichardt. Đây là bước đầu tiên của chiến dịch tận diệt người Do Thái ở châu Âu, khiến khoảng 5-6 triệu người Do Thái chết vì khí ga. Đến năm 1965, Harlan Verlaine chết, nhưng bộ sưu tập của ông vẫn được giữ nguyên trong kho lưu trữ của Viện Max Planck và trong nhiều cơ quan khác ở Đức, và tiếp tục được các nhà nghiên cứu sử dụng. Sau một cuộc chiến đấu dài hơi, nhà sử học Gosse Ali đã buộc Viện Max Planck thừa nhận nguồn gốc của bộ sưu tập này. Năm 1990, các bộ não trong bộ sưu tập được chôn cất. Câu chuyện tưởng đã hết, nhưng đến năm 2015, rất nhiều bộ não khác đã được phát hiện trong kho của Viện Max Planck ở Berlin, sau đó là ở Munich. Đến tháng 6 năm 2017, Viện Max Planck tiến hành nghiên cứu và tìm kiếm để nhận dạng 700 nạn nhân trong bộ sưu tập của Harlan Verlaine.
Trong Thế chiến II, Sarpsborg bị sáp nhập vào Đức. Năm 1944, bác sĩ giải phẫu của Đức Quốc xã August Hirt đã lập một bộ sưu tập xương từ 86 nạn nhân Do Thái, được chuyển từ trại Auschwitz về với mục tiêu để có được những mẫu từ mọi nước.
Ngày nay, một số nhà nghiên cứu vẫn tìm được trong tầng hầm nhiều bộ phận cơ thể. Đây là kết quả từ những công trình khổng lồ của bác sĩ August Hirt như phát hiện của Rafael Toledano, một bác sĩ kiêm sử gia về những thí nghiệm của các bác sĩ quốc xã tại Đại học Rijks Universiteit. Một mẫu da được đánh số là 107.969 được Toledano tìm thấy trong một căn phòng khóa kín ở Viện Y khoa thuộc Đại học Strasbourg. Cũng như rất nhiều sinh viên y khoa khác, Rafael Toledano từng nghe những tin đồn rằng trong trường vẫn còn rất nhiều các bộ phận của thi thể từ thời Thế chiến thứ hai, hay trong kho của Viện Giải phẫu vẫn còn nhiều lọ chứa nội tạng. Để tránh khó xử về những sự kiện lịch sử, một bia tưởng niệm các nạn nhân thời Rijks Universiteit đã được dựng. Đa số các bác sĩ thuộc đại học này được ân xá trong những năm 1950.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Từ lâu, Bắc Kinh nhắm mắt làm ngơ để Bình Nhưỡng phát triển hạt nhân. Liệu hiện nay các lãnh đạo Trung Quốc có còn khả năng thuyết phục được chế độ Kim Jong-un hay không? Đây là câu hỏi được tuần báo Los đặt ra trong bài viết Trung Quốc bị mắc bẫy trong vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.
Để thể hiện quan hệ bằng hữu với Bắc Triều Tiên, các lãnh đạo Trung Quốc thường so sánh như răng với môi, cụm từ được Mao Trạch Đông sử dụng. Thế nhưng khi Kim Jong-un trở thành lãnh đạo trẻ của Bắc Triều Tiên thì răng với môi không còn giữ vững nữa. Trung Quốc xích sang một bên để Hoa Kỳ đối đầu với những đe dọa hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Những lời kêu gọi kiềm chế, đàm phán hòa bình trên bán đảo Triều Tiên của Trung Quốc có gì đó thể hiện sự bất lực của chính quyền Bắc Kinh. Kim Nhật Thành, nhà sáng lập chế độ hiện nay tự cho mình là thủ lãnh cách mạng châu Á thật sự và coi Mao Trạch Đông là một lão già, đồng thời quấy nhiễu Mao để có được công nghệ nguyên tử của Trung Quốc. Cuối cùng, chính Liên Xô lại là nhà cung cấp đầu tiên những lò phản ứng cho Bình Nhưỡng. Sau đó, Kim Jong-un khiến các nước bảo trợ bực mình vì cho tiến hành những vụ thử hạt nhân đầu tiên nhờ trợ giúp của Pakistan. Cùng thời điểm đó, Trung Quốc ký hiệp định không phổ biến hạt nhân và dè chừng một cường quốc nguyên tử ngay sân sau của mình. Chính lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiện nay Kim Jong-un mới là người ngày càng trở nên khó bảo.
Tại sao Trung Quốc tỏ ra bất lực trong việc thuyết phục chư hầu của mình đến như vậy? Los cho rằng nguyên nhân nằm trong khẩu hiệu cho thấy chính sách của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng, đó là 3-0, không chiến tranh, không có bất ổn định, không vũ khí hạt nhân. Trong 3 ưu tiên của Trung Quốc, điều quan trọng nhất là loại bỏ mọi nguy cơ dẫn đến xung đột quân sự. Ưu tiên thứ hai là cảnh báo mọi rủi ro rình rập, cụ thể là bằng mọi giá tránh thay đổi chế độ. Chỉ ở điểm cuối cùng, người ta mới thấy lo ngại của Trung Quốc trong việc chống phổ biến vũ khí hạt nhân.
Điều quan trọng đối với Bắc Kinh là chế độ Bình Nhưỡng vững chắc, chứ không phải là ngăn cản nước láng giềng có vũ khí nguyên tử. Dù trên nguyên tắc, Bắc Kinh tỏ ra phản đối việc Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân, nhưng trong thâm tâm, Trung Quốc thích nghi với việc này. Thế nhưng từ những năm 2012-2013, tinh thần lạc quan của chính quyền Trung Quốc bị sụp đổ một phần khi tướng Chang Song-taek đồng thời là chú ruột của Kim Jong-un bị hành hình. Đây là gáo nước lạnh cho Bắc Kinh vì ông Trang là nhà đối thoại được Bắc Kinh ưu tiên và là nhà vô địch trong một cuộc cải cách theo mô hình Trung Hoa. Khi lên cầm quyền, thay vì đến thăm Bình Nhưỡng như truyền thống, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chọn sang thăm Seoul. Năm 2015, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được mời tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng Thế chiến thứ hai tại Bắc Kinh. Trong dịp này, đặc phái viên của Bắc Triều Tiên thậm chí không được ông Tập Cận Bình dành cho một buổi nói chuyện. Sau nhiệm kỳ 5 năm của Chủ tịch Tập, lãnh đạo hai nước vẫn chưa từng gặp nhau. Từ đầu năm 2017, Bình Nhưỡng chuyển sang chỉ trích Bắc Kinh khi Trung Quốc quyết định phê chuẩn các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Những cuộc khẩu chiến gần đây giữa Kim Jong-un và Donald Trump được Ngoại trưởng Vương Nghị bình luận có phần hài hước trước Quốc hội Trung Quốc là Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên như hai con tàu đang lao thẳng vào nhau, và trong vai trò là người bè ghi có Trung Quốc đang cố gắng một cách vô vọng tránh vụ va chạm này.
Venezuela chuyển sang thời chuyên chế. Đây là chủ đề trang nhất của Courier International. Tuần báo nhận định là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, Venezuela đang dấn sâu vào vòng xoáy chuyên chế. Những lời đe dọa can thiệp của Hoa Kỳ càng gia tăng sức ép.
Bắt mạch thảm kịch mà Venezuela đang trải qua, Courier International trích tờ El Universal cho biết nguồn gốc của thảm kịch chính là dự trữ ngân sách thâm hụt, nợ nần chồng chất khiến quốc gia Nam Mỹ đang bên bờ vực thẳm. Trong khi Venezuela nổi tiếng có trữ lượng dầu lửa dồi dào, song lại không có chính sách quản lý, chuyên nghiệp. Người dân bỏ chạy sang nước láng giềng, nhiều người còn có cảm giác trở thành ăn mày. Vậy làm thế nào để Venezuela thoát khỏi một chế độ chuyên chế đang dần hình thành? Một số người tin vào các cuộc đàm phán giữa chính quyền Maduro và phe đối lập, nhưng một số khác thì lại nghĩ đến khả năng quân đội lật đổ chính quyền. Tuy nhiên, theo tuần báo Tây Ban Nha Cambio, chế độ Chavez lại rất nâng niu quân đội bằng cách trao quyền lực quan trọng để quân đội trung thành với chính phủ. Trong khi đó, về mặt đối ngoại, Tổng thống Donald Trump đe dọa can thiệp quân sự vào Venezuela.
L'Express tổng kết 7 tháng đứng đầu Nhà Trắng của ông Donald Trump trong số ra tuần này, kết quả thu được thật nghèo nàn, trong khi Tổng thống Mỹ liên tục đưa ra những ý tưởng phiêu lưu và những tuyên bố nảy lửa đến mức khiến cả các cố vấn cũng phải ngạc nhiên.
Trong bài viết Một nhiệm kỳ ở điểm chết, tác giả nhắc lại một số thất bại kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, như không loại bỏ được bảo hiểm y tế Obamacare như từng hứa khi tranh cử, Nhà Trắng hai lần đổi chánh văn phòng, giám đốc truyền thông và cố vấn an ninh quốc gia. Sắp tới, cải cách thuế cũng có khả năng bị sụp đổ. Trong danh sách những người sẽ không được đụng đến, ngoài Phó Tổng thống Mike Pence, chỉ là những thành viên trong gia đình Trump. L'Express nhận định Tổng thống Trump cô độc với gia đình của mình, một gia đình trung thành và gắn bó với nhau vì nghi ngờ thế giới bên ngoài gần như hoang tưởng. Donald Trump bị coi là một người lạ trong phòng bầu dục vì khác với những người tiền nhiệm, ông chưa hề giữ một trọng trách nào trong chính quyền, thiếu chuẩn bị, lộn xộn, xung động. Đôi khi ông Donald Trump bị ngay chính phe Cộng hòa bỏ rơi. Chưa một đời Tổng thống nào kể cả Nixon lại phải đối mặt với tình hình nguy hiểm đến như vậy.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudent, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutres et les gens probes médisent du vent furibond qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Les gens foutres et les gens probes, le vent je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de colle un tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudence prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudence, prends garde à ton chapeau.
RFI xin kính chào quý vị khán giả về đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tây Ban Nha phát hiện ổ thanh chiến chuẩn bị khủng bố trên quy mô lớn trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ khủng bố ở Barcelona. Ấn Độ cải chính thông tin về việc bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải cố vấn chiến lược thân cận nhất. Quốc hội lập hiến Venezuela giành quyền hạn của Quốc hội đương nhiệm. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe Thùy Dương trong tạp chí Thế giới đó đây nói về sự kiện Tổng thống Nga Putin bảo vệ Baikal, hồ nước ngọt lớn nhất thế giới.
Thưa quý vị, trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này, EFI mời quý vị đến với các đề tài Tổng thống Nga Vladimir Putin bảo vệ hồ Baikal, hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Thị trường thế giới khan hiếm chè Darjeeling vì nhân công Ấn Độ đình công. Nghệ thuật chạm khắc trên hoa quả ở Thái Lan đang dần mai một. Brexit, 23 thành phố tranh quyền là nơi đặt trụ sở mới của hai cơ quan Liên hiệp châu Âu. Lính cứu hỏa Ý đốt rừng, kiếm tiền trợ cấp. Trong chuyến công du ở vùng viễn đông Siberia, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thăm hồ Baikal và yêu cầu chính quyền khẩn trương có các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái của hồ nước ngọt lớn nhất hành tinh. Tổng thống Nga nhấn mạnh, hồ Baikal không chỉ là một di sản của nước Nga mà còn là di sản của toàn thể nhân loại. Ông Putin cũng yêu cầu Viện Công tố Nga điều tra về các hoạt động bất hợp pháp và có hại tới môi trường sinh thái của vùng Baikal. Năm 1996, hồ Baikal đã được UNESCO xếp hạng di sản nhân loại. Từ Moscow, thông tín viên RFI Muriel Pompon giới thiệu.
Le lac Baikal représente 20% de toute l'eau douce de la planète.
Hồ Baikal chứa tới 20% lượng nước ngọt trên cả hành tinh. Hồ dài 600 km, rộng 80 km và sâu hơn 1,6 km. Dung tích nước khổng lồ và hệ sinh thái độc nhất vô nhị của hồ Baikal giúp hồ nước này chống chọi được với nạn ô nhiễm. Các loài tôm sống trong hồ có vai trò như những người thợ làm sạch đáy hồ. Các nhà khoa học của Đức và Nga đã quyết định quan sát, theo dõi những chú tôm trong hồ Baikal để hiểu rõ hơn về ô nhiễm môi trường. Từ khi một nhà máy giấy ở vùng này bị đóng cửa, hồ Baikal ít chịu sự tác động của con người do khu vực này có rất ít cư dân sinh sống. Tuy nhiên, các nhà khoa học đang lo ngại vì gần đây mực nước trong hồ giảm và nhiều loại tảo xuất hiện, nhất là ở phía bắc của hồ. Rất có thể một nhánh sông bắt nguồn từ các khu mỏ ở Mông Cổ nối tới hồ Baikal cũng cuốn theo một số chất độc hại khiến nước hồ bị ô nhiễm.
Pourrait également charrier des éléments néfastes à la propreté des eaux. Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Trong một thông cáo, Điện Kremlin nhấn mạnh là tự hào và có trách nhiệm đặc biệt về hồ Baikal. Điện Kremlin cũng khẳng định, nhiệm vụ bảo vệ hồ Baikal cho các thế hệ hiện tại và tương lai là một ưu tiên hàng đầu của nước Nga. Trên thị trường trà thế giới, Darjeeling được xếp đầu bảng trong các loại trà đen, đặc biệt được ưa chuộng và tiêu thụ nhiều nhất ở châu Âu. Trà Darjeeling loại hảo hạng có thể được bán với giá tới 1.500 euro một kg. Trung Quốc, Sri Lanka, Nepal và đặc biệt Ấn Độ là những nước xuất khẩu trà Darjeeling lớn trên thế giới. Tại Ấn Độ, Darjeeling được trồng nhiều ở vùng núi Himalaya. Tuy nhiên, một cuộc đình công với quy mô lớn chưa từng có đã diễn ra suốt 2 tháng qua ở các khu trồng chè Darjeeling ở miền đông bắc Ấn Độ. Những nhân công tại các khu trồng chè trên vốn phải làm việc trong các điều kiện lao động vô cùng thiếu thốn, cực khổ. Và hậu quả là một trong những loại trà được ưa chuộng nhất thế giới gần như đã biến mất khỏi thị trường. Từ New Delhi, thông tín viên RFI Sebastian Farsi giải thích.
Tout a commencé avec les protestations du groupe ethnique minoritaire des Gorkha qui réclame depuis.
Tất cả bắt nguồn từ sự phản kháng của nhóm người dân tộc thiểu số Gorkhas. Từ lâu nay họ đã đòi thành lập nhà nước riêng trực thuộc liên bang Ấn Độ. Các cuộc biểu tình mang tính bạo lực đã làm bùng lên phong trào đấu tranh ở các vùng núi phía đông bắc Ấn Độ. Ngày 9 tháng 6, 25 nghiệp đoàn lao động tại các khu trồng chè đã quyết định gia nhập phong trào phản kháng này, yêu cầu áp dụng quy định về mức lương tối thiểu cho nhân công. Mặc dù trà Darjeeling là một trong những loại trà được ưa chuộng nhất và được tìm mua nhiều nhất trên thị trường thế giới, nhưng những người hái chè lại phải sống và làm việc trong điều kiện kham khổ như thời Trung Cổ. Họ chỉ được trả lương tương đương với 1,2 đô la mỗi ngày. những ngôi nhà mà chủ trang trại cho họ ở thì quá tồi tệ. Con cái của nhân công cũng thường xuyên phải hái chè giúp bố mẹ để có thêm thu nhập. Sau khoảng 2 tháng không thu hoạch, hậu quả mà ngành công nghiệp chế biến chè gánh chịu vô cùng nặng nề. Không có chè để xuất khẩu và có rất ít khả năng sẽ có một đợt thu hoạch mới trong năm nay. Đây là một tình trạng chưa từng xảy ra từ nhiều thập kỷ nay.
De nouvelles récoltes cette année, une situation inédite depuis des décennies. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Hồi tháng 6 vừa qua, sản lượng trà Darjeeling của Ấn Độ đã giảm tới 90%. Và tháng 6 năm ngoái, Ấn Độ chế biến được 1,33 triệu tấn trà Darjeeling. Con số này chỉ còn là 140.000 tấn vào tháng 6 năm nay. Theo dự báo của các chuyên gia, giá trà Darjeeling có thể sẽ tăng tới 20%. Và nếu cuộc đình công của công nhân hái chè tại Ấn Độ còn kéo dài thêm vài tháng, thì 50% số khu trồng chè Darjeeling ở nước này sẽ phải đóng cửa ít nhất là 2-3 năm, và ngành trồng chè Darjeeling sẽ phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục được hoạt động bình thường. Quả là một thảm họa cho ngành chế biến trà Darjeeling. Các quan chức Ấn Độ còn lo ngại sẽ bị các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc, Sri Lanka, Nepal chiếm mất thị phần thế giới. Chắc hẳn quý vị đều đã từng có dịp ngắm nhìn các hình chạm khắc trên trái cây, chẳng hạn hình một con rồng hay cá khắc trên một trái dưa hấu, hay một bông hoa hồng khắc trên một quả đu đủ. Dùng một lưỡi dao sắc, mảnh để khắc hình là một truyền thống lâu đời ở Thái Lan. Nghệ thuật khắc hình trên củ quả đặc biệt phát triển dưới triều đại Sukhothai ở thế kỷ 15.
Nghệ nhân Areya Aruna Nonchai, 70 tuổi, trưởng ban tổ chức lễ hội khắc hình trên trái cây để chào mừng sinh nhật của Hoàng hậu Thái Lan cho biết, nghệ thuật điêu khắc trên hoa quả là một kho báu của người Thái Lan. Trước đây, môn nghệ thuật này thường được biểu diễn trong cung điện của hoàng tộc. Ngày nay, hoa quả khắc hình vẫn là một loại đồ cúng tiến phổ biến trong chùa. Hoa quả khắc hình cũng được trưng bày nhiều trong các buổi lễ quan trọng, nhất là trong các lễ cưới.
Điêu khắc trên trái cây cũng là một hoạt động thu hút rất đông du khách quốc tế tới chiêm ngưỡng. Nhiều nơi còn tổ chức cho du khách các khóa học khắc hình trên củ quả. Tuy nhiên, nghệ nhân Manira Svatisvat Na Ayutthaya lấy làm tiếc là hiện giờ giới trẻ không còn mặn mà với môn nghệ thuật này và cũng không còn nhiều người có thể sống với nghề này, mặc dù khắc hình trên hoa quả vẫn là một bộ môn nghệ thuật độc lập ở Thái Lan, được xếp ngang hàng với các bộ môn nghệ thuật khác như điêu khắc trên đá. Do Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu và Cơ quan Quản lý Ngân hàng châu Âu, vốn có trụ sở tại London, sẽ phải di rời sang một quốc gia khác. Hiện ít nhất có 23 thành phố muốn trở thành nơi đặt trụ sở cho một trong hai, thậm chí là cả hai cơ quan trên. Điều này không chỉ mang lại danh tiếng cho thành phố, mà còn mang lại rất nhiều mối lợi. Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu cần 1.000 nhân viên làm việc trực tiếp tại trụ sở. Và mỗi tháng, có 1.000 chuyên gia tới từ các nước thành viên Liên Hiệp để họp hành. Còn Cơ quan Quản lý Ngân hàng châu Âu thì có 220 nhân viên thường trực, và tính tổng cộng thì các chuyên gia sẽ đăng ký 8.000 lượt phòng khách sạn một năm.
Tuy nhiên, không phải thành phố nào cũng đáp ứng được điều kiện cơ sở hạ tầng cho hai cơ quan trên, vì cần có hệ thống giao thông hàng không và đường sắt thuận tiện. Một số thành phố, chẳng hạn là Valais, Porto, không đáp ứng được các tiêu chí trên. Một số thành phố khác như Bruxelles, Luxembourg thì đã có trụ sở của khá nhiều cơ quan liên hiệp và khó có thể tiếp đón thêm nhiều chuyên gia quốc tế.
Để tránh việc các thành phố tranh cãi nhau mỗi khi có một cơ quan mới được thành lập hay thay đổi nơi đặt trụ sở, một hệ thống đánh giá mới đã được châu Âu triển khai với nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau, chẳng hạn như số lượng và chất lượng nhà cho thuê, các trường học song ngữ, đa ngôn ngữ cho con em của nhân viên các cơ quan và cơ hội tìm được việc làm cho vợ hoặc chồng của các nhân viên này. Trong khi Ý đang phải gồng mình chống đỡ với nạn hạn hán, thời tiết nắng nóng cao độ và những trận cháy rừng khủng khiếp ở nhiều nơi, thì công chúng lại phát hiện ra vụ tai tiếng lính cứu hỏa đốt rừng. Mọi việc bắt nguồn từ những năm 2013 tới 2015, nhưng phải đến ngày 7 tháng 8 vừa qua, khi đội trưởng một đội cứu hỏa cứu hộ tình nguyện ở Ý bị tạm giam, thì mọi chuyện mới vỡ lở. Thông tin viên RFI Alonia giải thích từ Roma.
C'est une longue enquête du parquet de Ragusa, ville du sud.
Đó là một cuộc điều tra kéo dài của viện công tố thành phố Ragusa, miền nam đảo Sicily. Cuộc điều tra này đã cho phép lật tẩy đội cứu hỏa điên rồ gồm 15 thành viên tình nguyện, tất cả đều là người Sicily.
nhóm cứu hỏa tình nguyện này đã tham gia vào các vụ cứu hỏa nhiều gấp 3 lần các đội khác. Liệu đó có phải là một sự tình cờ? Không hề, bởi vì chính đội tình nguyện này đã cố ý đốt rừng bằng cách châm lửa đốt các thùng rác, thậm chí là phóng hỏa các khu trồng cây. Điều đó giúp họ tham gia vào các tình huống khẩn cấp, và đây là cách duy nhất để được hưởng tiền trợ cấp của nhà nước Ý, 10 euro mỗi giờ cho mỗi người.
Anne Glenier, Rome, RFI.
Tiếp tục chương trình của RFI, mời quý vị theo dõi tạp chí âm nhạc. Hôm nay Hòa Diệu đưa quý vị xem những tấm bưu ảnh âm thanh mùa hạ.
Sớm mai thức giấc, nắng tràn đầy ô cửa, tươi rói, hạ đây rồi, mang theo một chút sảng khoái, một chút hoài niệm về một mùa đầy nắng, háo hức vì những chuyến đi xa. Hương vị không thể thiếu cho ngày tháng thỏa sức rong chơi ấy là những giai điệu dịu mát, tươi tắn. Chúng đã được trái tim nhạy cảm của người nghệ sĩ kịp thời ghi lại qua những trang nhật ký du dương đầy áp tiếng nhạc, bằng những chuyến đi mang tư cách cá nhân hay bởi mong muốn ghi lại dấu ấn của mình, những người nhạc sĩ, đặc biệt ở thời kỳ âm nhạc lãng mạn và ấn tượng, đã viết tặng cho đời rất nhiều tấm bưu ảnh xinh đẹp bằng âm thanh. Biển và những con sóng xô bờ là hình tượng được nhiều nhà soạn nhạc cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 ưa chuộng. Trong số đó, phải kể đến nhạc sĩ Claude Debussy với 3 phác họa giao hưởng biển, La Mer. Gam màu hợp âm tinh tế, thủ pháp biểu đạt âm sắc khác lạ của nhạc cụ, gu thẩm mỹ mới mẻ của nhà soạn nhạc người Pháp đầu thế kỷ 20 này đã không được công chúng đón nhận ngay lập tức trong buổi công diễn đầu tiên năm 1905. Tuy nhiên, cho đến nay, tác phẩm là một trong những sáng tác cho dàn nhạc được chơi nhiều nhất của Debussy. Những nốt nhạc đầu tiên của La Mer ra đời ở Bourgogne, giữa 4 bức tường của căn phòng nhỏ, đề cập về tác phẩm trong thư gửi cho Massenet, một người bạn của mình, ông viết:
"Bản này đáng lẽ có thể rất giống khung cảnh trong nhà xưởng, nhưng tôi có nhiều kỷ niệm về biển không đếm xuể. Điều này có lẽ tốt hơn cho cảm xúc của tôi so với thực tại."
Dù vậy, ít lâu sau, ông đã có những chuyến dạo chơi dọc bờ Normandy và eo biển Manche để hoàn thành nhạc phẩm này. La Mer có 3 chương. Chương 1, De l'aube à midi sur la mer. Chương 2, Jeu de vague. Và chương 3, Dialogue du vent et de la mer. Những phác họa mà Debussy mang đến cho người nghe không phải là bức vẽ chi tiết, vì vậy hẳn nhiên sẽ không có những đường giai điệu rõ rệt, mà chỉ là những hình tượng mờ ảo. Về sự tĩnh lặng khi bình minh lên, tiếng sóng âm ỉ qua tiếng violoncello và ánh mặt trời chan hòa khắp nơi.
Kỳ nghỉ hè sẽ rất buồn chán nếu thiếu vắng những trò nghịch ngợm và tiếng nô đùa của trẻ con. Tác giả người Tây Ban Nha Federico Mompu đã ghi lại ba bức ảnh thơ mộng qua tiếng đàn dương cầm mang tiêu đề Je suis la plage, tạm dịch, những trò chơi trên bãi biển.
Trái ngược với Schumann và Debussy, những đứa trẻ của Mompu không quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp. Chúng thỏa thuê đùa nghịch trên bãi cát, giữa biển trời rộng dài. Ba tiểu phẩm viết cho đàn piano này đã khiến người nghe tò mò, háo hức bằng tiếng cười reo được diễn đạt bằng những chấm arpège chói sáng ở phần đầu. Tiếp nối là điệu valse dập dềnh sóng biển, là điểm xuyết những âm thanh miêu tả từng đợt gió và đám bọt nước đang đùa giỡn với lũ trẻ. Những cánh đồng bạt ngàn gió, mùi rơm rạ và cỏ dại dâng nồng khắp chốn. Mùi vị ấy ta chỉ có thể tìm thấy nơi làng quê yên ả, cũng là điểm đến yêu thích cho những ai muốn rời xa khói bụi và dòng chảy tấp nập của đô thị.
Tự nhận mình là nhạc sĩ đồng quê, người soạn nhạc người Pháp vùng Languedoc-Roussillon, Déodat de Sévérac cũng từng kể lại kỷ niệm tuổi thơ êm đềm qua các tiểu phẩm dành cho piano như Valse Romantique trong tập En Vacances hay Baigneuse au Soleil trong tập Souvenir de Bagnoul-sur-Mer.
Tự nhận mình là người tình của thiên nhiên và cuộc sống thôn dã, ngôn ngữ âm nhạc của Déodat de Sévérac trong các tác phẩm này trở nên khá tinh tế và thanh tao. Đó là sự kiếm tìm màu âm thanh thuần khiết, có khi xa xăm, lại có lúc rất gần gũi, mộc mạc, đượm mùi vị dân gian vùng Languedoc. Cuối cùng, những âm thanh và kỷ niệm mùa hạ xin được gửi gắm vào tấm bưu ảnh Carte Postale của Francis Poulon qua lời thơ Guillaume Apollinaire, giai điệu dịu dàng, sâu thẳm, giúp ta tìm thấy một nơi nương trú yên bình và sống chậm rãi hơn so với cuộc đời ngoài kia đầy hối hả lo toan.
Oh,
cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Thu Hằng với đề tài Du ngoạn trên sông Sen giá rẻ với Batobus.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Trời Paris trên dòng sông Sen qua mái vòm bằng kính trong suốt, lên bờ tham quan một điểm du lịch rồi lại xuống tàu đi sang điểm khác là điều hoàn toàn có thể được khi du ngoạn sông Sen với những con tàu Batobus. Thay vì đi theo một hành trình dài 1 giờ 30 phút của các hãng tàu Batomus hay Vedette de Paris nổi tiếng, thì du khách có thể khám phá nét thơ mộng của Paris một cách tự do hơn và độc đáo hơn với 9 điểm dừng nổi tiếng trên dòng sông Sen từ quận 5 đến quận 15. Như Thảo Cầm Viên, Tòa Đô Chính, Bảo tàng Louvre, Champs-Élysées, Bồ Grenelle, Tháp Eiffel, Bảo tàng Orsay, Khu Saint-Germain-des-Prés hay Nhà thờ Đức Bà Notre-Dame. Với ý tưởng hop on, hop off giống như những chiếc xe ca hai tầng ngược xuôi Paris, Batobus, một chi nhánh của công ty Bateau Parisien, đưa ra hai loại vé cho du khách, một loại vé lẻ 1-2 ngày hoặc là vé 5. Du khách có thể thoải mái lên xuống trong thời gian vé có hiệu lực. Anh Arthur Mangin, nhân viên hướng dẫn tại bến Notre Dame, giới thiệu với RFI tiếng Việt về điểm khác biệt của Batobus.
Donc alors Batobus, il s'agit donc d'un système de navette fluviale sur la Seine.
Batobus là một hệ thống đường thủy trên sông Seine mà hành khách có thể tự do lên xuống tàu thủy Ý với các loại vé dành cho một ngày hoặc hai ngày liên tiếp. Du khách có thể lên bờ, đi dạo quanh khu vực thăm bảo tàng, thả bộ trong vườn hoa Tuileries, rồi sau đó quay lại bến chờ chuyến tiếp theo để tiếp tục hành trình, hoặc cũng có thể ngồi trên tàu ngắm Paris trong vòng 2 giờ trên sông. Chương trình của Batobus dựa trên nguyên tắc là một phương tiện giao thông đường thủy. Điều này tạo điều kiện cho du khách hay người dân Paris tận hưởng một phương tiện giao thông yên tĩnh, thư thái trên dòng sông Seine. Vì tàu dừng ở các địa điểm du lịch chính, điều này cũng giúp hành khách thưởng ngoạn Paris theo ý muốn trong suốt 1 hoặc 2 ngày.
Trên Batobus không có bình luận, giải thích về những địa danh của Paris như những hãng tàu du lịch khác. Tuy nhiên, thuyền trưởng kiêm lái tàu và một nhân viên có mặt trên tàu luôn nhiệt tình hướng dẫn địa điểm nên tham quan xung quanh mỗi cảng. Đội tàu gồm 6 chiếc trimaran được thiết kế hiện đại và độc đáo, với vòng kính rộng để có thể ngắm toàn cảnh Paris. Mỗi con tàu có khoảng 200 chỗ, được đặt tên theo một địa danh của thành phố ánh sáng, như Trocadéro, Vendôme, Odéon, Rivoli, Bastille và Dauphine. Ngắm Paris từ du thuyền trên sông Seine không phải là điều mới lạ với Hà Ngân và Trọng Hiệu, cặp vợ chồng trẻ sống ở Antony phía nam Paris. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên cả hai cùng thử Batobus với 9 điểm dừng khác nhau.
Batobus thì nó có 9 bến, thì em thấy nó rất là tiện tại vì tổng cả thời gian của hành trình của cả 9 bến là gần 2 tiếng. Nó rất là tiện là trung bình là tầm 10 đến 15 phút thì bọn em đi đến một bến khác và bọn em sẽ tranh thủ cơ hội đấy để lên các cái địa điểm, tức là các cái bến mà nó dừng lại để bọn em vui chơi ở trên đấy, và sau đấy bọn em có thể quay lại vào bất kỳ lúc nào bọn em muốn ở trong ngày và chờ tầm khoảng trung bình 10 phút thì lại có một bến bus khác để có thể tiếp tục đi tiếp. Đối với em ngồi trên Batobus đi và ngắm nghía các cái cảnh ở trên thì em thấy nó yên bình hơn. Nhất là đi tàu mùa hè này nữa thì nó rất là mát, và đặc biệt là vào ban đêm nữa thì em nghĩ là nó sẽ rất là đẹp.
Theo em thì cái lợi lớn nhất của Batobus là nó đi trên dòng sông và xuyên qua hết cả Paris, giống như một sợi chỉ xuyên suốt của Paris ấy. Các công trình của Paris thường là nằm hai bên bờ sông Seine, và Batobus đi trên sông Seine thì mình có thể ngắm được hai bên là Notre Dame, Hôtel de Ville, bảo tàng Louvre, Musée d'Orsay, rồi là Tour Eiffel, là mình có thể ngắm được hết. Và Batobus thì là buổi tối đi, mà nếu mà mình đi qua Tour Eiffel lúc nó sáng đèn á, là nó rất là đẹp. Cái điểm hay của nó là nó có kính che thì mình có thể nhìn thấy bên ngoài rất là thoải mái, và họ mở các cái cửa ấy thì là như kiểu hôm nay trời thời tiết rất là đẹp thì mình ngồi trên đấy là cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Nhưng giống như kiểu mình đang ở một cái bãi biển và mình đang profite cái soleil, profite cái cảnh xung quanh, profite cái cuộc sống của Paris.
Chưa bao giờ tên của chiếc thẻ đi lại Navigo trong vùng Île-de-France lại mang đúng ý nghĩa đến như vậy khi kết hợp với cả giao thông đường thủy. Thay vì đi tuyến RER ngột ngạt vì luôn quá tải, hành khách có thẻ năm sử dụng giao thông công cộng, có thể đổi gió, thả hồn theo dòng nước, như giải thích của Hà Ngân.
Thì đối với em cái này nó rất là tiện lợi và rất là làm bọn em hứng thú. Đi sau lần này thì bọn em thấy cảm thấy rất là muốn sau này được quay lại nữa. Thỉnh thoảng bọn em đi làm về hoặc là đi học về mệt mỏi thì đi có thể đi qua đây bắt autobus rồi đi từ bến này sang bến khác. Ngồi dưới autobus và nhìn lên thì cảnh quan nó rất là đẹp. Nhìn Paris từ một cái vị trí khác thì nó khác với bình thường bọn em ngồi trên ô tô thì nó có tắc đường, nó có đèn đỏ, nó có nhiều người thì cái cách mình nhìn Paris thì nó cũng khác hơn. Thì đấy là một cái cách đẹp ngắm nghía và hưởng thụ Paris.
Nhờ thỏa thuận với nghiệp đoàn giao thông vùng Île-de-France STIF được ký vào ngày 17 tháng Giêng năm 2017, bà Tobus hy vọng thu hút thêm từ 10.000 đến 100.000 người có thể đi lại Navigo, anh Arthur Mangin giải thích.
Lợi ích của thẻ Navigo là chủ thẻ được giảm giá. Ví dụ thay vì trả 17 euro cho vé một ngày, họ chỉ phải trả 11 euro. Chúng tôi cũng có loại thẻ năm và vào tháng 8 hiện nay, thay vì phải trả 60 euro một năm, du khách chỉ phải trả 30 euro. Chủ thẻ có thể sử dụng autobus khi họ muốn trong vòng một năm. Vào mùa hè, lượng khách tăng hơn vì thời tiết đẹp nên người dân Paris tranh thủ phương tiện di chuyển bình yên trên dòng sông Seine và thêm vào đó là lượng du khách cũng đông hơn. Đúng là mùa đông, là mùa ít nhộn nhịp hơn nhưng autobus vẫn hoạt động vào mùa này và mọi người vẫn có thể đi tàu quanh năm.
Le autobus fonctionne également pendant l'hiver, donc vous pouvez tout à fait en profiter également toute l'année.
Batobus, vùng Île-de-France đã thí điểm hệ thống Vogeo từ năm 2008 đến năm 2011, nối ga Austerlitz ở Paris và vùng Maison Alfort ở ngoại ô Paris, nhưng cuối cùng bị tạm ngừng vì tốn kém và không thu hút được hành khách. Chủ tịch vùng Île-de-France, bà Valérie Pécresse, muốn biến dòng sông Seine thành trục đường chính cắt ngang Paris, sau khi hai bên bờ sông Seine được cải tạo thành khu đi bộ. Bà cho rằng di chuyển trên sông Seine bằng autobus không có ý định cạnh tranh về tốc độ với các phương tiện giao thông khác, nhưng thoải mái, dễ chịu và ít ô nhiễm hơn. Nghiệp đoàn giao thông vùng Île-de-France STIF còn có tham vọng lớn hơn khi muốn thử những phát minh mới về giao thông như con tàu chạy bằng điện Sea Bubble và có thể bay trên mặt nước của kỹ sư người Pháp Alain Thébault. Tháng 11 năm 2016, Paris cho biết muốn trở thành thủ đô đầu tiên thử nghiệm mô hình tàu bay này trên sông Seine với hy vọng có thể giúp giảm tải giao thông tại kinh đô ánh sáng.
Quý vị, vừa rồi là chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi khép lại chương trình, chúng tôi xin nhắc lại những tin chính vừa loan. Tây Ban Nha phát hiện ổ thanh chiến chuẩn bị khủng bố trên quy mô lớn. Ấn Độ cải chính thông tin về việc bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải cố vấn chiến lược thân cận nhất. Quốc hội lập hiến Venezuela giành quyền hạn của Quốc hội đương nhiệm. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các chương trình điểm tuần báo của Thu Hằng, tạp chí Thế Giới Đó Đây của Thùy Dương và tạp chí âm nhạc của Hoài Diệu, và cuối cùng sẽ là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cùng giờ.